chúng ta nghe đọc bài Tin Mừng kể lại cuộc Chúa Giêsu long trọng vào thành Jerusalem. Bài trích Phúc Âm theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu dẫn đầu các môn đệ đi lên Jerusalem. Khi đến làng Bethphage và làng Bethania bên triền núi gọi là núi Cây Dầu, người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy một con lừa con chưa ai cởi bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai hỏi tại sao các anh cởi lừa người ta ra, thì cứ nói là thầy có việc cần dùng. Hai môn đệ ấy ra đi và thấy y như người đã nói. Các ông đang cởi dây lừa, thì mấy người chủ hỏi tại sao các ông lại cởi lừa người ta ra. Hai ông đáp: thầy có việc cần dùng. Các ông dắt lừa về cho Chúa Giêsu, rồi trải áo choàng của mình lên lưng nó và giúp người cởi lên. Người tới đâu, dân chúng cũng trải áo lót đường cho người đi. Khi người đến gần thành, chỗ dốc núi Cây Ô Liu, tất cả đoàn môn đệ bỗng hứng khởi ca tụng Thiên Chúa vì các phép lạ họ đã được thấy. Họ cất tiếng tung hô, chúc tụng Đấng Vua đứng ngự đến nhân danh Chúa, bình an trên trời cao, vinh quang trên các tầng trời. Trong đám đông có vài người thuộc nhóm Pha-ri-siêu nói với Chúa Giêsu: Thầy dạy môn đệ thầy đi chứ? Người đáp: tôi bảo thật các ông, họ mà làm thinh thì sỏi đá sẽ reo hò mừng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, chúng ta noi gương dân thành Jerusalem mà hoan hỷ lên đường hoan nghênh đón Chúa Kitô. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muôn cho đấng cứu chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá, để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người để lại trong cuộc thương khó, và được thông phần vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng người đánh thức tôi, người thức tỉnh tai tôi để nghe lời người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại, và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che giấu mặt mũi để tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Bao người thay tôi điều mỉa mai tôi, họ bĩu môi, họ lắc đầu, hăng tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hăng, xin Ngài dạy gỡ hăng, nêu Ngài yêu thương.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ tôi?
Đứng quanh tôi là đàn ưng khuyên, một lù côn đồ bao bọc lấy tôi. Chân tay tôi chung đều chọc thùng, tôi có thể đem được mọi đốt xương tôi.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ tôi?
Phần chung thì nhìn xem tôi và vui vẻ, đem y phục của tôi chia sẻ với nhau. Còn tâm mau dài thì chung rút thăm, phần Ngài lạy Chúa, xin chớ đơn xa tôi. Ôi đơn phụ trợ tôi, xin kịp ra tay nâng đỡ.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ tôi?
Tôi sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, nhờ nơi công hội tôi sẽ ngợi khen Người. Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin hãy ca khen Chúa. Toàn thể miêu duệ nhà Gia-cốp, hãy chúc tụng Người, hãy tôn sợ Người, hết thảy dòng dòng Israel.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ tôi?
Bài đọc 2. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hiệu Philippe. Chúa Giêsu Kitô tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải đành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, Người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, để trở nên giống như loài người. Với cách thức bề ngoài như một người phàm, Người đã tự hạ mình và vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa cha được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.
Bài thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Luca.
Đến giờ Chúa Giêsu vào bàn ăn với 12 tông đồ và bảo các ông:
Thầy đã tha thiết ước ao ăn lễ vượt qua này với các con trước khi chịu khổ nạn. Thầy bảo các con, Thầy sẽ chẳng bao giờ ăn lễ này nữa, cho đến khi lễ này được thực hiện trong nước Thiên Chúa.
Rồi Người cầm chén tạ ơn và phán:
Các con hãy lãnh nhận chén này mà chia cho nhau. Thầy bảo cho các con biết, Thầy sẽ không uống thứ nho này nữa cho đến khi nước Thiên Chúa đến.
Đoạn Người cầm bánh và tạ ơn, bẻ ra và trao cho các ông mà phán:
Này là mình ta hiến ban vì các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta.
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén mà phán:
Chén này là chén tân ước trong máu ta sẽ đổ ra vì các con. Vả lại, này tay kẻ nộp ta đang ở gần ta, ngay trên bàn này. Đành rằng con người sẽ ra đi như đã được ấn định, nhưng vô phúc cho kẻ nộp người.
Bấy giờ các ông bắt đầu hỏi nhau xem ai trong nhóm họ là kẻ làm điều đó. Giữa các ông cũng xảy ra một cuộc tranh giành, xem ai trong họ được coi là cao trọng hơn hết. Nhưng Người bảo:
Vua chúa các dân ngoại thì thống trị dân, và những kẻ có quyền hành trên dân thì bắt dân gọi mình là ân nhân. Phần các con thì không như thế. Vì ai cao trọng hơn các con thì hãy trở thành như người nhỏ nhất, và kẻ làm đầu hãy trở thành như người hầu bàn. Vì người ngồi ăn và kẻ hầu hạ ai trọng hơn, nào chẳng phải là người ngồi ăn ư? Thế mà thầy ở giữa các con như người hầu hạ. Còn các con đã kiên trì với thầy trong các cơn gian nan của thầy. Và thầy sắp đặt nước trời cho các con như cha thầy đã sắp đặt cho thầy, để các con sẽ được ăn uống đồng bàn trong nước thầy và được ngồi trên tòa xét xử 12 chi tộc Israel.
Rồi Chúa nói:
Simon, Simon, này ma quỷ đã đòi sàng các con như sàng gạo, nhưng ta đã cầu nguyện để con khỏi mất đức tin. Và phần con khi đã trở lại, con hãy làm cho anh em con vững tin.
Ông thưa người:
Lạy thầy, con sẵn sàng theo thầy, dù vào tù hay đi chịu chết.
Nhưng người đáp:
Phêrô, thầy bảo cho con biết, hôm nay khi gà chưa gáy, con đã chối thầy rằng không biết thầy.
Và người bảo các ông:
Khi thầy sai các con đi, không mang theo túi tiền, không bị, không giày dép, nào các con có thiếu thốn sự gì không?
Các ông thưa:
Không thiếu gì cả.
Nhưng bây giờ ai có túi tiền hãy cầm lấy, ai có bị cũng hãy làm như vậy. Vì ai không có gươm thì hãy bán áo choàng mình mà mua lấy gươm. Vì thầy bảo các con hay, còn điều này thầy chép về thầy cũng cần phải được ứng nghiệm. Người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác, vì mọi điều đã chép về thầy phải được hoàn tất.
Các ông thưa người:
Thưa thầy, này có ai thanh gươm đây?
Và người bảo:
Đủ rồi.
Đoạn người ra đi lên núi cây ô lưu như thường lệ, các môn đệ cũng đi theo người. Đến nơi, người bảo các ông:
Các con hãy cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ.
Rồi người đi xa các ông một quãng bằng ném một hòn đá và quỳ gối cầu nguyện rằng:
Lạy cha, nếu cha muốn, xin cha cất chén này xa con, nhưng xin đừng theo ý con muốn, một theo ý cha.
Bấy giờ có thiên thần từ trời hiện ra an ủi người, và người lâm cơn hấp hối. Người cầu nguyện tha thiết hơn, và mồ hôi người chảy ra như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, người đứng dậy, trở lại chỗ các môn đệ, và thấy các ông còn đang ngủ vì buồn sầu. Người liền bảo:
Các con ngủ ư? Hãy dậy và cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ.
Người còn đang nói thì này đây một lũ đông, và một người trong nhóm 12 là Giu-đa dẫn đầu. Hắn lại gần Chúa Giê-xu để hôn người. Chúa Giê-xu bảo hắn:
Giu-đa, ngươi lấy cái hôn để nộp con người ư?
Thấy các sự sắp xảy ra, những kẻ đứng chung quanh người liền hỏi:
Thưa thầy, chúng tôi có nên dùng gươm mà chém không?
Và một người trong các ông chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt tay phải. Nhưng Chúa Giê-xu lên tiếng bảo:
Thôi, đủ rồi.
Và người sờ vào tay người đầy tớ ấy mà chữa cho y lành lại. Rồi Chúa Giê-xu bảo các kẻ đến bắt người, gồm các thượng tế, trưởng vệ binh, đền thờ và kỳ lão rằng:
Các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt ta như bắt tên cướp ư? Hằng ngày ta ngồi trong đền thờ giữa các ngươi mà các ngươi không bắt ta. Nhưng đây là giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm.
Chúng liền bắt người và điều tới nhà thầy thượng tế. Còn Phêrô đi theo xa xa. Họ đốt lửa ngay giữa sân và ngồi vòng quanh. Phêrô cũng ngồi lẫn với họ. Một đứa đầy tớ gái thấy ông ngồi gần lửa thì nhìn kỹ ông và bảo:
Cả ông này cũng theo hắn.
Nhưng ông chối và nói:
Này chị, tôi đâu quen biết người ấy.
Và một lát sau, có người khác nhìn ông và nói:
Chính ông cũng là người trong bọn họ.
Nhưng Phêrô đáp:
Này anh, đâu có phải tôi.
Chừng một giờ sau, một người khác quả quyết rằng:
Đúng, ông này cũng theo người ấy, vì ông ta cũng là người xứ Galilea.
Phêrô đáp:
Này anh, tôi không biết anh muốn nói gì.
Khi ông còn đang nói thì lập tức gà liền gáy. Chúa Giêsu quay lại nhìn Phêrô. Bấy giờ Phêrô mới sực nhớ lời Chúa đã bảo ông trước: Khi gà gáy, con đã chối thầy ba lần. Phêrô liền ra ngoài và khóc lóc thảm thiết. Những kẻ canh giữ người nhạo cười, đánh đập người. Chúng che mặt người, vả mặt và hỏi người rằng:
Hãy đoán xem ai đánh người đó.
Và chúng còn thốt ra nhiều lời khác nhục mạ người. Vừa sáng ngày, các kỳ lão trong dân, các thượng tế và các luật sĩ hội lại và cho điệu người ra trước công nghị mà nói:
Nếu ông là Đấng Kitô, hãy nói cho chúng tôi hay.
Người trả lời:
Tôi có nói các ông cũng chẳng tin tôi. Và nếu tôi có hỏi, các ông cũng chẳng trả lời và cũng chẳng tha tôi. Nhưng từ giờ đây, con người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng.
Mọi người đều hỏi lại:
Vậy ông là con Thiên Chúa ư?
Người đáp:
Các ông nói đúng, ta là con Thiên Chúa.
Bấy giờ họ nói:
Chúng ta còn cần chứng cớ gì nữa, vì chính chúng ta cũng nghe y nói.
Đoạn tất cả bọn họ đứng dậy và giải người đến Phi-la-tô. Họ bắt đầu tố cáo người rằng:
Chúng tôi đã thấy người này xúi dục dân nổi loạn, ngăn cản nộp thuế cho Caesar, và còn tự xưng là Kitô vương.
Phi-la-tô bảo các thượng tế và đám đông rằng:
Tôi không thấy người này có tội gì.
Nhưng họ cố nài rằng:
Người này đã làm náo động dân chúng, giải chạy các xứ Judea, bắt đầu từ xứ Galilea đến đây.
Phi-la-tô vừa nghe nói đến Galilea, liền hỏi cho biết có phải đương sự là người xứ Galilea không. Và khi đã biết người thuộc thẩm quyền Hê-rô-đê, quan liền sai giải người cho Hê-rô-đê cũng có mặt tại Giê-ru-sa-lem trong những ngày ấy. Hê-rô-đê thấy Chúa Giê-su thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu ông ước ao thấy người, bởi đã nghe nói về người rất nhiều và hy vọng xem người là một vài phép lạ. Nhà vua hỏi người rất nhiều lời, nhưng người không đáp gì hết. Trong khi ấy, các thượng tế và luật sĩ ở đó tố cáo người dữ dội. Còn Hê-rô-đê cùng các quân lính thì khinh rẻ và nhạo báng người, đoạn khoác cho người một áo choàng trắng và gửi trả người cho Phi-la-tô. Chính ngày đó, Hê-rô-đê và Phi-la-tô trở thành bạn hữu, vì trước kia họ là thù địch với nhau. Bấy giờ Phi-la-tô triệu tập các thượng tế, các thủ lãnh và dân chúng lại, rồi bảo họ:
Các ngươi đã nộp cho ta người này như một kẻ xúi dục dân làm loạn, nhưng đây ta đã tra xét trước mặt các ngươi, và ta không thấy người này phạm tội nào trong những tội mà ngươi tố cáo. Cả vua Hê-rô-đê cũng thấy như vậy, vì ta đã cử các ngươi đến nhà vua, và nhà vua cũng không thấy có chi đáng tội chết cả. Vậy ta sẽ sửa xử phạt rồi ta đi.
Mỗi dịp lễ, quan tổng trấn giải phóng thích cho họ một người tù. Vậy toàn dân đồng thanh kêu lên:
Hãy giết người này và tha Ba-la-va.
cho chúng tôi.
Tên này vì giấy loạn trong thành và giết người nên đã bị tống ngục, nhưng Phi-la-tô muốn tha Chúa Giê-xu nên lại nói với dân chúng, nhưng chúng càng la to hơn và nói:
Hãy đóng đinh nó, hãy đóng đinh nó vào thập giá.
Lần thứ ba, quan lại nói với dân chúng:
Người này đã làm gì xấu? Ta không thấy nơi ông ấy có lý do để lên án tử hình. Vậy ta sẽ trừng phạt rồi tha đi.
Chúng lại la lớn tiếng nhất định đòi đóng đinh người vào thập giá, và tiếng la hét của chúng càng dữ dội hơn. Phi-la-tô liền tuyên án theo lời chúng yêu cầu. Vậy quan phóc thích tên đã bị cầm tù vì giấy loạn và giết người là kẻ mà chúng đã xin tha, còn Chúa Giê-xu thì quan trao phó để mặc ý chúng. Khi điều người đi, chúng bắt một người xứ Cyrene tên là Simon ở ngoài đồng về. Chúng bắt ông vác thập giá theo sau Chúa Giê-xu. Đám đông dân chúng theo người, có cả mấy phụ nữ khóc thương người. Nhưng Chúa Giê-xu ngoảnh mặt lại bảo họ rằng:
Hỡi con gái Jerusalem, đừng khóc thương ta, hãy khóc thương chính các ngươi và con cái các ngươi. Vì này, sắp đến ngày người ta sẽ than rằng: Phúc cho người son sẻ, phúc cho những lòng không sinh nở và những vú không nuôi con. Bấy giờ người ta sẽ lên tiếng với núi non rằng: Hãy đổ xuống đè chúng tôi, và nói với các gò nõng rằng: Hãy che lấp chúng tôi đi, vì nếu cây tươi còn bị xử như vậy thì gỗ khô sẽ ra sao?
Cùng với người, chúng còn điệu hai tên gian ác đi xử tử. Khi đã đến nơi gọi là núi sọ, chúng đóng đinh người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu và một đứa bên tả người. Bấy giờ Chúa Giê-xu than thở rằng:
Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm.
Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo người. Dân chúng đứng đó nhìn xem, và các thủ lãnh thì cười nhạo người mà rằng:
Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi. Nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn.
Quân lính đều chế giễu người và đưa giấm cho người uống và nói:
Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi.
Phía trên đầu người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, Latin và Do Thái như sau: Người này là vua dân Do Thái. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng:
Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa.
Đối lại, tên kia mắng nó rằng:
Mi cũng chịu đồng một tháng mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông đã làm gì xấu đâu?
Và anh ta thưa với Chúa Giê-xu rằng:
Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi.
Chúa Giê-xu đáp:
Quả thật ta bảo ngươi, ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta.
Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, tối tăm liền bao trùm cả mặt đất cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên u ám, màn trong đền thờ sẽ ra làm đôi ngay chính giữa. Lúc đó Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng rằng:
Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha.
Nói đoạn, người chút hơi thở. Thấy sự việc xảy ra, viên sĩ quan ca tụng Thiên Chúa rằng:
Ông này quả thật là người công chính.
Và tất cả dân chúng có mặt thấy cảnh tượng đó và chứng kiến những sự việc xảy ra liền đấm ngực trở về. Đứng xa xa có những kẻ quen biết người và mấy phụ nữ đi theo người từ xứ Galilea. họ cũng chứng kiến. Tuy nhiên, có một công nghị viên tên là Giuse, người tốt lành và công chính. Ông này đã không đồng ý với mưu toan và hành động của các công nghị viên khác. Ông quê ở thành Arimathea trong xứ Judea. Chính ông cũng trông đợi nước Chúa. Ông đến gặp Phi-la-tô và xin xác Chúa Giê-xu. Đoạn ông hạ xác người xuống, liệm trong khăn và táng trong mộ đá đục sẵn, nơi chưa táng xác ai. Hôm đó là ngày chuẩn bị và bước sang ngày Sa-bát. Trong khi đó, những người phụ nữ đã đi với người từ xứ Galilea cũng theo đến xem mộ và xác người được táng xác như thế nào. Rồi các bà về sửa soạn thuốc thơm và dầu thơm. Nhưng trong ngày Sa-bát, các bà nghỉ theo đúng luật.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe lại bài thương khó của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Phúc Âm theo Thánh Luca. Trong thời Thế chiến thứ hai, quân đội phát xít Đức đã chiếm đóng Ba Lan. Chúng thấy cha Massimiliano Kolbe, người Ba Lan thuộc dòng Thánh Phanxicô, rất hăng say hoạt động và có ảnh hưởng mạnh trên quần chúng, nên đã bắt giam vào ngục. Rồi một ngày nọ, trại giam của cha có một tù nhân vượt ngục. Sáng hôm sau, lúc điểm danh, viên sĩ quan cai tù phát giác ra thiếu mất một người. Viên sĩ quan liền áp dụng ngay luật lệ của phát xít Đức lúc đó, là hễ một tù nhân trốn thoát thì 10 tù nhân khác phải đền mạng. Viên sĩ quan cai tù đang rảo bước gọi tên chọn 10 tù nhân sẽ phải chết. Chợt có tiếng kêu thất thanh, khốn cho tôi còn vợ và một đàn con nhỏ. Giữa bầu khí thinh lặng và rùng rợn ấy, một tù nhân đứng ra khỏi hàng, đứng im cách nghiêm chỉnh. Viên sĩ quan Đức quát lớn và hỏi, mi là ai? Và người đứng ra khỏi hàng ấy trả lời, tôi là Massimiliano Kolbe, linh mục Công giáo. Mi muốn gì? Cha Massimiliano Kolbe trả lời, tôi xin tự nguyện chết thay cho anh bạn tù này. Viên sĩ quan nói tiếp, vào xếp hàng thế chỗ đi. Mọi tù nhân có mặt trên sân đều ngơ ngác, ngạc nhiên và thán phục. Cha Massimiliano Kolbe đã chấp nhận chết thay cho người bạn tù. Phải, chết thay có thể là một hành động do hận thù bất công. Nhưng đối với tình yêu Chúa, người Kitô có thể hiến mạng sống mình cho anh chị em. Đó là một hành động của tình thương, và nó sẽ khơi dậy những chuỗi tình thương tiếp nối. Chúa Giêsu Kitô đã trải qua kinh nghiệm này. Những người Do Thái không tin vào Chúa, muốn bắt Chúa phải chết thay để cho người Roma không đến hủy diệt dân tộc Do Thái. Nhưng trong chương trình cứu rỗi nhiệm màu của Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu chấp nhận tự hiến, chịu chết thay để mọi người được sống và được sống đời đời. Bài thương khó của Chúa Giêsu mà chúng ta vừa đọc lại trên đây nhắc cho chúng ta điều này: Chúa chấp nhận chịu chết, hy sinh mạng sống mình trên thập giá vì chúng ta, thay cho chúng ta, để chúng ta được sống, để dạy chúng ta bài học yêu thương. Và mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn lên Chúa trên thập giá, như trong sứ điệp mùa chay năm 2007 này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mời gọi: Hãy đến bên cạnh thập giá Chúa, hãy nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá mà khám phá ra tình thương của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. Để rồi đến phiên mình, mỗi người chúng ta được mời gọi mang tình thương của Chúa đến cho anh chị em. Và chúng ta chỉ có thể mang tình thương của Chúa đến cho anh chị em nếu chúng ta chấp nhận hy sinh, chấp nhận đóng đinh xác thịt mình vào thập giá Chúa, nghĩa là chấp nhận hiến thân, chấp nhận những hy sinh, những từ bỏ. Ước chi trong tuần thánh này, khi chúng ta cử hành mầu nhiệm vượt qua của Chúa, cử hành việc Chúa chịu chết rồi sống lại vinh quang. Chúng ta cũng noi theo gương sống của Chúa mà chấp nhận hy sinh, hiến thân mình, chịu chết thay cho anh chị em, để tình thương Chúa được thể hiện trong đời sống chúng ta và trong xã hội, trong môi trường chúng ta sinh sống. Xin Chúa củng cố lòng tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.